Kính thưa Cộng đoàn, một triết gia đã nói, điều lầm lỗi duy nhất của Thiên Chúa là đã dựng nên người phụ nữ. Dĩ nhiên không ai trong chúng ta đây lại công nhận lời phát biểu có tính cách quá khích và khinh miệt phụ nữ như vậy. Tuy nhiên nhìn vào thực tế, chúng ta thấy có nhiều phụ nữ đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác và tai họa cho xã hội. Bình thường thì chúng ta thấy người phụ nữ rất là hiền diệu, đoan trang, ngay thẳng, nhưng cũng không thiếu gì những người phụ nữ làm khuynh đảo nhiều quốc gia và phạm không biết bao nhiêu những tội ác. Nói thí dụ như trong thời của Đức Kitô, bà Herodia đã chặt đầu ông Gioan Tẩy Giả bởi vì ông lên án cuộc hôn nhân bất hợp pháp giữa bà và người em anh của em của chồng. Hoặc là trong lịch sử Trung Hoa trước đây, chúng ta biết có Từ Y Thái Hậu là một người tàn độc, dã man và nhất là gọi là mê sắc dục một cách vô độ. Hoặc mới cách đây chừng 2 tuần, chúng ta thấy ở một cái nơi gọi là Bỉm Sơn ngoài Thanh Hóa đó, một cái bà nội không hiểu làm sao mà giết đứa cháu nội của mình mới có 20 ngày tuổi rồi vứt xác ở một cái bãi rác nào đó. Và nếu đi ngược lại lịch sử thì chúng ta thấy người đầu tiên phạm tội, người đầu tiên gây ra tội, tất cả mọi tội lỗi cũng là một phụ nữ, đó là bà Eva. Và rồi từ cái tội của bà Eva, từ tội nguyên tổ này là phát sinh biết bao nhiêu tội lỗi, làm băng hoại cả một nhân loại. Và theo gia phả của Đức Kitô, chúng ta thấy 4 trong số các tổ phụ, tổ mẫu của Đức Kitô cũng đều là đã từng là những con người rất bất hảo. Chúng ta biết Đức Kitô xuất phát từ dòng tộc Giuđa của người Do Thái. Thế nhưng chính ông Giuđa lại đã ăn nằm với cô con dâu khi chồng bà này chết, và đó là tội loạn luân. Rồi ông Sa-môn cũng là con cái của ông Giuđa, lấy một kỹ nữ ở Jericho tên là Ra-háp. Kỹ nữ tức là kiểu như gái làng chơi ngày hôm nay. Rồi ông này sinh ra ông Boaz. Ông Boaz lấy bà Ruth, cũng là một người dân ngoại, chồng chết sớm. Rồi ông Boaz lại sinh ra Obed, là ông nội của vua David. Thì chính vua David đã giết ông Urijah, là chồng bà Bathsheba, và cướp bà này làm vợ. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao các tổ phụ tổ mẫu của Chúa mà lại là những con người bất hảo như vậy? Xin thưa, trước hết, đó là một bằng chứng chứng tỏ sự tàn phá khủng khiếp và lây lan của tội nguyên tổ, làm băng hoại toàn thể nhân loại và không trừ một ai, kể cả tổ tiên của Đức Kitô. Và cũng chính vì cái nhân loại tội lỗi băng hoại như vậy mà Đức Kitô đã phải xuống trần gian để rửa sạch cái nhân loại tội lỗi đó khỏi tội lỗi và xóa cái án tử cho con người và đem con người trở về với Thiên Chúa. Nếu như trên nhân loại không tội lỗi, nếu như con người đều là những người lương thiện công chính, thì Đức Kitô đã không phải xuống trần gian để cứu chuộc họ. Vậy như lời người, như lời Đức Kitô đã quả quyết: ta đến không phải để tìm những người tội lỗi, ta đến không phải là tìm những người công chính, nhưng là tìm những con người tội lỗi. Thực ra thì ở trần gian này làm gì có người nào lại là người công chính trước mặt Thiên Chúa. Và ở chỗ khác Đức Kitô cũng nói: người khỏe không cần đến thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần. Cho nên chính vì cái nhân loại bệnh tật, bệnh hoạn và tội lỗi như vậy thì Đức Kitô mới phải xuống trần để cứu chuộc họ và đưa họ trở về với Thiên Chúa. Nhưng rất may, giữa lòng nhân loại tội lỗi như vậy vẫn còn một người, một người không bị ô nhiễm bởi tội nguyên tổ, và đó chính là Đức Maria. Đức Maria đã xuất hiện như bông sen ở giữa vùng sình lầy hôi hám. Quả vậy Đức Maria là người duy nhất không mang một tỳ ố của tội nguyên tổ. Và bởi vì không có tỳ ố của tội nguyên tổ thì Đức Maria cũng không có các tội cá nhân của mình, không có khuynh hướng về tội. Và không có một khoảnh khắc nào trong cuộc đời của Đức Maria mà tội lỗi có thể xâm nhập vào trái tim của Ngài. Sách Sáng Thế Ký đã xác định điều đó: con người sẽ đạp nát đầu mi. Người ở đây chính là Đức Kitô, người ở đây chính là Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm quyền tội. Bởi vì mẹ vô nhiễm nguyên tội, mẹ mới có khả năng đạp nát đầu con rắn là ma quỷ, là tội lỗi. Và trong bài Sứ Thần Truyền Tin, Sứ Thần Gabriel đã nói: kính chào bà, đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà, bà được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Tất cả chúng ta đây, chúng ta chỉ cần được một chút ân sủng của Thiên Chúa mà thôi thì chúng ta đã cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Còn ở đây Đức Maria là đầy ân sủng, đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa. Và vì vậy Thiên Chúa ở với Đức Maria như một cung điện xứng đáng. Đức Maria không thể có tội nguyên tội, có tội nguyên tổ, bởi vì Ngài là mẹ của Thiên Chúa, là mẹ đấng cứu thế. Thiên Chúa là đấng toàn thiện, là đấng chí thánh, không thể chọn một người mẹ lại bị ô nhiễm bởi tội dù chỉ một giây phút. Đức Kitô là người con của Đức Maria, là người con hiếu thảo, không đời nào lại chọn cho mình một người mẹ bất xứng dù chỉ trong một giây lát. Cho nên Ngài phải chọn cho mình một người mẹ tinh tuyền để xứng đáng làm mẹ của mình. Hơn nữa, nếu Đức Maria không vô nhiễm nguyên tội thì khi Đức Maria sinh ra Đức Kitô, Đức Kitô cũng sẽ bị lây nhiễm bởi tội nguyên tội, và như vậy Đức Kitô không thể gọi là cứu chuộc được ai, bởi vì chính Ngài cũng mắc tội lỗi. Thế cho nên mẹ Maria đã được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương, đặc biệt tuyển chọn và đặc biệt gìn giữ cho người được hoàn toàn tinh khiết, thánh thiện, khỏi mọi vết nhơ tội lỗi để xứng đáng làm mẹ đấng cứu thế. Ở trong thời Trung Cổ có một cái cuộc gọi là hành quyết một tên tử tội. Và theo pháp luật của thời đó thì cách duy nhất để cứu cái tên tử tội này khỏi chết đó là anh ta phải nộp đủ 1.000 đồng tiền vàng. Nhà vua thấy tên tử tội này còn trẻ, đẹp trai thì cũng tội nghiệp, cho nên nhà vua đã tự nguyện bỏ ra 700 đồng tiền vàng. Và hoàng hậu cũng là người có lòng thương xót, thấy tên tội phạm này đáng thương, cho nên hoàng hậu cũng đóng góp 200 đồng tiền vàng. Như vậy là được 900 đồng. Với các quan ở trong triều mỗi người đóng góp một chút, thêm được 97 đồng nữa, vị chi là 997 đồng tiền vàng. Nhưng mà vẫn còn thiếu 3 đồng. Mà pháp luật thì phải nghiêm minh, không thể có chuyện du di. Cho nên nếu anh ta không nạp đủ 1.000 đồng thì sẽ không được tha. Và dĩ nhiên cái án tử sẽ được thi hành. Thế rồi đến giờ phút chót, có người hô lên: hãy lục túi hắn ta đi, hãy lục trong túi hắn ta xem có đồng nào không, có khi nó giấu một vài đồng trong người gì đó. Thế thì người ta lục tất cả các túi của tên tử tội thì tìm ra được 3 đồng tiền vàng cuối cùng. Và như thế có nghĩa là đủ 1.000 đồng tiền vàng và anh ta đã được tha tội chết. Thế thì trong cái câu chuyện này, nhà vua ở đây là ai? Là chính Đức Kitô. Hoàng hậu là ai? Là Đức Maria vô nhiễm quyền tội. Và các quan trong triều đình là ai? Là các thánh. Các ngài đã cùng nhau đóng góp để làm nên một cái kho tàng ơn cứu độ. Thế nhưng vẫn còn thiếu một chút. Mà cái phần thiếu một chút đó là phần đóng góp của mỗi người chúng ta. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Quyền Tội hôm nay, chúng ta cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban chúng ta một người mẹ tuyệt vời, tinh tuyền, thánh thiện, tuyệt vời hơn cả những gì chúng ta dám ước mơ. Chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc hãnh diện bởi vì chúng ta có một người mẹ tuyệt vời như vậy. Mẹ không chỉ tuyệt vời thánh thiện cho riêng mình, nhưng mà ngày mẹ là người tuyệt vời thánh thiện vì chúng ta và vì yêu thương chúng ta. Đức Maria Vô Nhiễm Quyền Tội chăm sóc, yêu thương, gìn giữ, bảo vệ, an ủi, nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng mỗi người chúng ta cũng phải đóng góp một chút phần mình vào trong cái công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô. Giống như tên tử tội đóng góp ít nhất là 3 đồng tiền vàng để được tha tội, để được tha tội chết, thì chúng ta cũng phải đóng góp phần mình bằng cách ăn năn sám hối, bằng cách lìa xa tội lỗi, bằng cách làm lại cuộc đời của mình và trở nên tốt hơn. Lạy mẹ Maria Vô Nhiễm Quyền Tội, chúng con xấu hổ và mắc cỡ bởi vì chúng con thấy mình thật xấu xa tội lỗi, không xứng với một người mẹ tuyệt vời thánh thiện như mẹ. Xin mẹ bù đắp cho những lầm lỗi khuyết điểm của chúng con. Xin mẹ giúp chúng con noi gương mẹ sống thánh thiện, đạo đức, tránh xa tội lỗi, để chúng con trở thành xứng đáng hơn đón nhận ơn cứu độ của Đức Kitô và xứng đáng trở thành con cái của mẹ, Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Quyền Tội.